Phần thứ hai. Một cô gái ngại xê dịch và một thanh niên lang thang đi tìm người cha. Một buổi sáng cách đây khoảng 6-7 năm, thiên hồi ký của cây sấu và cột điện ngã tư phố chợ viết tiếp, đem câu chuyện ngược trở lên một quãng thời gian. Trời chưa tan sương, bác Thông đã lững thững chắp tay sau lưng đi ra tận ngoài ngã tư. Chẳng còn nhớ hôm ấy có công việc gì mà bác ra tận ngoài đó sớm vậy. Có khi cũng chẳng có việc gì cả. Con người ta sau một đêm thức dậy muốn đi ra ngoài để nhìn buổi sáng, xem thử có gì mới khác ngày hôm qua không. Nhưng cái mới nào rồi cũng cũ cả. Ở bên chỗ cây sấu đứng, một cây cột điện bằng sắt mới được dựng lên từ những năm Hà Nội bị Pháp chiếm đóng, thay cho cây cột điện bằng xi măng đã ngả xuống để cản đường cơ giới của chúng đánh thọc vào phố chợ trong những năm đầu toàn quốc kháng chiến. Bác Thông đứng nhìn cái ngã tư hồi lâu, chẳng thấy gì lạ cả, vẫn như mọi buổi sớm. Người đi xe đạp như mắc cửi và đã bắt đầu vào giờ mỗi lúc một đông. Bà Ngan vẫn sởi lời, miệng cười nói, tay gói xôi cho khách. Một chiếc ghế con và hai chiếc thúng ngày nào cũng đặt đúng chỗ ấy, giữa hai tảng rễ ăn chìa ra tận bờ cạp vỉa hè, không xê dịch một phân, của gốc cây sấu trăm tuổi đã đi vào lịch sử. Bác Thông đã toan quay về, chợt nghe người đàn bà gọi giật lại. Ông Thông, ông biết ai đây không? Bà Ngan đưa tay chỉ một anh thanh niên lạ mặt, đứng tựa lưng vào những cánh cửa lùa sơn xanh của trạm bán rau quả Mậu Dịch chưa đến giờ mở cửa. Anh thanh niên nom đã cứng tuổi, vừa thoạt nhìn ai cũng biết là thanh niên trong kia mới ra. Từ ngày giải phóng Sài Gòn, bác Thông ngoài con đường từ nhà đến vườn ươm, rồi từ vườn ươm chất cây lên xe bò đẩy đi trồng ở các điểm, chẳng đi đâu thêm một bước nào, nhưng vẫn thấy trong kia tỏa ra đến là lắm cái lạ. Anh thanh niên cũng là một cái lạ. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đỏ đến mức nhức mắt và một chiếc quần trắng quết đất, nếp gấp vẫn sắc nhưng bẩn thỉu, tóc dài như một người rừng, đôi giày đỏ mõm tròn vo đế cao, trên năm ngón tay ngoắc rất tài tử một chiếc túi bằng da màu trắng quai dài thõng thượt. Mới trông thì càn càn, sau chỉ thấy lạ, và sau cùng thậm chí mấy cô trẻ tuổi đèo con đi làm đang đứng trước mặt, bà Ngan để mua xôi cũng tranh thủ liếc anh ta một cái trước khi nhảy lên xe. Bà Ngan thản nhiên giới thiệu anh thanh niên với người hàng xóm. Anh này là con anh Duy. Anh Duy hy sinh năm 46, người trong ngõ ta. Bác Thông không để đâu hết cái sự bất ngờ, mãi lâu sau mới thắc mắc hỏi bà hàng xôi lúa. Vậy mà tôi cứ tưởng ngày ấy chị vợ anh Duy đã theo đời chồng sau vào trong Nam. Ôi ông dở người. Bà Ngan trao vào tay bác một gói xôi tướng đùm trong hai cái lá bàng, cười đỏ cả mặt. Người ta có vào trong Nam thì bây giờ con người ta mới phải ra đây chứ lị. Anh ấy đúng là con anh Duy, mới ở trong kia ra thăm bà con ngõ 27 mình, vừa ở tàu hỏa xuống. Bây giờ ông đưa anh ấy về trước, rồi hai ông con ăn xôi đi. Quay về sau, bà nói với anh thanh niên. Anh Huân này, bây giờ anh theo ông Thông về trước. Ông Thông đây ngày xưa có biết bố anh đấy. Lâu nay trong đầu bác Thông chưa biết bao nhiêu điều vô lý, huyễn hoặc, chẳng ai tin được. Thế nhưng đến lượt bác lại không tài nào tin nổi cái anh thanh niên y như một tay chơi kia là con trai anh Duy, cái anh thợ cắt tóc gầy còm, rút rát, suốt cả đời chỉ biết cắt độc một kiểu ca rê cho trẻ con, trong khi ấy chị vợ thì cao lớn, lẫm liệt và lộng lẫy. Cho đến nỗi một cái gương của chồng gắn vào cái đinh ở cổng ngõ, vậy mà người vợ đi qua cũng sợ cái bóng mình in vào. Đừng nghĩ rằng người đàn bà ấy không yêu thương chồng đâu. Chị ta vốn xuất thân làm nghề xúc cát ngoài sông Hồng, răng tơ răng nhện ở đâu, tối về cái bà hoàng hậu ấy cũng cuốn lấy anh thợ cắt tóc như một con rắn ngũ sắc nằm trong tổ, sổ ra từ trong cái làn mây nào bánh bột lọc, bánh dày, cặp chả. Ngồi cười như nắc nẻ hoặc sừng sững im lặng trước những lời lúng búng, cào nhàu, đánh ghen của chồng. Người đàn ông suốt đời sống xó rõ đã ngã xuống lẫm liệt như một trang anh kiệt trước mặt kẻ thù. Người tự vệ quyết tử Hà Nội ấy đã dối răng lại. Hãy chặn đứng, không cho xe tăng chúng xông vào trong ngõ. Cái ngõ chợ từ ngoài mặt phố chính vừa bước qua khỏi cái đầu ngã tư đã bày ra những cảnh đời nhếch nhác. Những lối ngõ ổ chuột, cái nơi hang cùng ngõ hẻm nhất của nội thành phố thuộc địa mà cách mạng vừa chưa kịp cắm lá cờ lên là lập tức hết tàu lại đến Tây, từ khắp các ngả xô tới. Lần đầu tiên bác Thông tự thấy nhà cửa mình đơn sơ quá, cái con người chẳng biết và chẳng quan tâm đến đời sống tiện nghi, vật chất, lần đầu tiên thấy mình thanh bạch đến mức phát xấu hổ. Giả dụ người vợ bác đừng lấy đi hết, giá mụ ấy để lại cho bác bộ bàn ghế để dùng lúc này, hoặc giả thằng Luân không hy sinh mất, nó có thể đỡ đần trong công việc tiếp khách cho bác. Quả thực chưa bao giờ nhà bác có khách. Người con trai anh Duy đặt chiếc túi khoác có in mấy chữ Tây trên chiếc giường cá nhân, trải chiếc chiếu cói đã đen xì một vạt ở giữa, cái đồ vật đáng kể duy nhất trong gian nhà. Người chủ nhà hối hả chạy sang nhà hàng xóm mượn hai chiếc đĩa sứ rang Tây về, thấy người khách đang ngồi xổm trong xó chăm chú cầm xem chiếc kéo và mấy thứ đồ đạc nghề nghiệp của bác. Dạ thưa bác, làm nghề ghép cây. Tôi làm ở công ty trồng cây. Chiếc kéo này nhập viện trợ của Liên Xô hả bác? Của mình làm. Ở trong ấy anh làm nghề gì? Nghề gì cháu cũng biết một ít. Nghề trồng cây cháu cũng biết sơ sơ. Nhưng công việc chính của cháu là nghề xây cất. Vậy thì giỏi. Câu chuyện đâm ra thuận lợi. Bác Thông vui lòng nhận thấy cái tay chơi này xét ra cũng không phải chỉ có chơi, mà hắn cũng chẳng chú ý nhìn bằng con mắt tọc mạch quá về cái sự nghèo của mình. Gần như hắn không để ý, mà hắn ăn uống cũng thực tình, lại còn chê bác là ăn ít quá. Câu chuyện tiếp sau đó về các thứ nghề ở trên đời kéo gần chủ và khách lại. Đến bây giờ bác mới biết, hắn cũng đã từng đi đây đi đó, từng đi ra ngoại quốc, từng ăn cơm thiên hạ nhiều. Tôi có biết bà láng, mẹ anh. Đến bây giờ, ông lão chủ nhà mới thăm hỏi về gia quyến của tay thanh niên vừa trong thành phố Hồ Chí Minh ra. Mấy chục năm không gặp, ở trong ấy chắc là vẫn mạnh khỏe. Vâng, người khách đáp ngượng ngùng, nhưng má cháu đã đi Mỹ. Đi vào bao giờ? Trước ngày anh em bộ đội bên mình vào. Chỉ trước một ngày, bác ạ, cả nhà cháu đi hết cả.
Sao anh không đi?
Cháu ở lại. Anh có được biết gì về người thân hy sinh ở ngoài này không?
Có. Ba cháu xưa là liệt sĩ quyết tử Hà Nội, phải không thưa bác?
Đúng thế.
Cháu còn biết ba cháu xưa làm nghề hớt tóc. Gian nhà người ở với má cháu tối mà chật, ban ngày cũng phải thắp đèn. Cửa ra vào thì quá lớn, mà cửa sổ thì quá hẹp.
Bác Thông kinh ngạc. Cháu như ma xó, sao biết được cả những cái thứ ấy?
Má cháu kể chứ, thưa bác. Má cháu kể, xưa má cháu làm khổ ba cháu nhiều.
Vậy mà sao má cháu còn đi Mỹ?
Đấy là hai việc khác nhau cùng tồn tại trong con người ta chứ bác. Và lại khi má cháu với gia đình chạy đi, cháu đang còn ở ngoài bưng biển. Cho đến lúc này thì tay thanh niên trong ấy đã hoàn toàn chinh phục được cái ông lão hàng xóm ngoài xứ Bắc, và người chủ nhà đã nhìn thấy một cái gì đó có thể ráp nối giữa người khách và cái anh chàng Duy thợ húi tóc trong cái ngõ này vào năm trước và đầu cách mạng.
Anh sang bên này với tôi. Bác Thông đứng dậy, rón rén đi ra hiên. Hai dãy nhà lụp sụp và tối giống như hai dãy người ngồi đối diện, gần đến mức sắp chạm mặt vào nhau. Khoảng sân chung chỉ vừa đủ cho giọt mái rơi xuống. Bác Thông đi xế về phía tay trái mấy bước, ngón tay luôn luôn chỉ xuống chân. Anh đi khéo kẻo ngã.
vượt qua cái sân băng đầy những chậu nước rửa bát và son nồi, đến trước mặt tiền của một gian phòng đúng y nguyên như đã in vào ký ức từ thuở nhỏ. Một thứ ký ức tạo nên bởi những lời kể như một lời sám hối của người mẹ đã đi Mỹ. Bác Thông chạm vào hai cánh cửa khuôn cửa rộng như cửa gara ô tô. Loan, cháu Loan. Không nghe tiếng đáp, bác thò tay tháo cái móc trong, mở hai cánh cửa dày, nặng, sơn xám loang lổ đầy hình vẽ hình học, bằng phấn. Một tiếng rít ken két vang lên. Gian phòng rộng hơn gian nhà bác Thông, nhưng ít ánh sáng hơn. Nửa tường phía bên trên sáng, do có một hàng mấy chiếc lỗ hình chữ nhật phía trên trần để thông hơi, và chắc thời kỳ bố mẹ Huân ở đây, cái trần vôi vẫn còn, vì thế mà chắc chắn gian phòng còn tốt hơn. Huân đứng nhìn, thấy hoàn toàn khác với bên nhà bác Thông, bên này giường đôi và bàn ghế kê đầy nhà. Có vẻ một gia đình đông người, nhưng sau khi đứng trong gian nhà một lát, anh đã nhận thấy có một không khí thật trống trải và khác thường. Ở chỗ, những cái rát giường không trải chiếu cứ phơi ra, những cái chén úp quá ngay ngắn trong chiếc đĩa men phủ đầy bụi, một con mèo nhà ai thản nhiên đến ngồi rình chuột ngay bên bộ tách chén trên chiếc bàn kê giữa nhà. Gian nhà ấm lên một chút ở nửa phía trong của chiếc giường đôi kê áp tường trải một chiếc chiếu cá nhân in hoa. Giường có màn gối, chiếc màn trắng và sạch sẽ, treo thõng có vẻ tạm bợ. Vài quyển sách truyện đang đọc dở nằm bên gối. Không những thế, trên chiếc tủ con ở đầu giường lại còn có vài bông hoa đồng tiền vẫn còn tươi cắm trong chiếc lọ thủy tinh tím bày khéo léo bên cạnh một tấm kính viền sắt tây. Náu đằng sau mặt kính, một khuôn mặt thiếu nữ khá xinh đẹp, cặp mắt đặc biệt rất đằm thắm. Chỉ góc ấy nói lên sự sống của gian phòng, nhưng kể cả cái khoảng còn con ấy cũng trống tránh, có cái gì tạm bợ, nhưng Huân cũng không lấy làm chú ý mấy. Anh đang chú ý lắng nghe bác Thông nói. Ngày xưa nhà anh ở đây, anh xúc động đứng lặng đi, và trong bầu không khí im lặng, anh tưởng như chính gian phòng đang nói, những bức tường đang nói, thời gian đang nói. Trong một chút ít thời gian đã lâu lắm, có cái sống ở cái nơi đất khách quê người mà mẹ anh, người bố dượng cùng những đứa em đang sống. Và anh cảm thấy như là ở cái nơi xa, rất xa lạ ấy, lúc này cũng đang vang tới cái câu nói của ông lão hàng xóm ngày xưa. Ông lão hàng xóm của gia đình anh 30 năm trước, khi bố anh vừa hy sinh, anh mới là cái bào thai trong bụng mẹ. Chợt nghĩ đến chuyện này, Huân thấy khổ tâm và day dứt trong lòng vô hạn. Anh đã sống đôi khi như một thanh niên xả láng quên hết đời, nhưng cái điều day dứt vẫn không hết, không tiệt nọc. Nó là một câu hỏi của suốt đời Huân. Bà láng, má anh có lẽ cũng biết cái nỗi day dứt vô cùng khổ tâm của con, nhất là từ ngày Huân đã lớn, lúc nào cũng tìm cách làm cho anh yên tâm, hoàn toàn yên tâm về cái dòng máu của mình. Trước mặt Huân, người mẹ như một con chiên có tội trước Chúa. Má đã ăn ở không ra một người vợ hiền thảo với bố con, và má chỉ có cái lỗi ấy. Má thề với vong linh bố con mang trong mình dòng máu của bố con, chứ không phải của một người đàn ông nào khác. Con hãy nghĩ lại hộ cho má. Ngày gia đình chúng tôi ở ngoài vùng kháng chiến về, thì lính Tây đã rút hết thảy xuống Hải Phòng cả. Bác Thông vẫn tiếp tục tường trình về lai lịch cái gian nhà. Từ năm 48-49 hay là trước nữa cơ, gia đình anh đã không còn ở cái ngõ này nữa. Khi chúng tôi về thì thấy có một gia đình làm nghề thợ mộc chuyên đóng hậu sự đang ở. Sau đó hình như gia đình này buộc phải trở về quê ngoài vùng nông thôn vì là một lý trưởng tề chạy vào. Sau đó nữa, trước ngày gia đình cô Loan rời đến, theo lời ông lão hàng xóm kể, Huân không nhớ hết, là ba hoặc bốn gia đình nữa đã ở. Tất cả đều là những gia đình lao động chân tay, chạy hàng sách ngoài ga hoặc buôn thúng bán mẹt. Vẫn là đời sống ở cái chỗ tầng đáy sâu nhất của một thành phố. Huân giơ tay cắm lại chiếc lá trong chiếc lọ hoa tím, chợt nghe một tiếng reo lên. Ai đang ở trong nhà tôi đấy nhỉ?
Một người con gái bước vào.
Cháu à, bác Thông vội vã giới thiệu. Đây là người con trai của bác Duy.
Bác Duy nào?
Bác Duy hồi cháu chưa đẻ cơ, đã ở cái gian nhà này. Bác dẫn anh ấy sang đây nhìn gian nhà cũ một chút. Anh ấy ở tận trong thành phố Hồ Chí Minh ra thăm bà con ta.
Quân chỉ đợi bác Thông nói xong để rút. Anh hơi ngượng. Tuy có mặt bác Thông ở bên, nhưng Huân cứ có cái ám ảnh mình đã vào nhà một người đi vắng. Trên nét mặt cô gái chủ nhà hình như cũng thấy điều đó. Trên khuôn mặt xinh đẹp đầy trong sáng, cái ánh đằm thắm tỏa ra từ cặp mắt sau mặt kính trong khung sắt tây hình như chỉ là kỹ xảo của người thợ ảnh. Lần đầu anh nhận thấy cái giọng Sài Gòn của mình nói lên ở đây thấy nó quá cứng, mà chiếc áo lại đỏ gắt quá. Anh ấp úng chào cô gái chủ nhà, rồi vội vã theo ông lão hàng xóm bước ra. Trong lúc không chú ý, đôi giày bị trượt, ném anh xuống một cái trên cái sân băng. Giữa lúc ấy, trong ngõ 27 đã đầy lên những người. Người ta kéo đến xem mặt cái người khách lạ mặt. Trong cuộc sống của một cái hẻm, tính tọc mạch đã trở thành thói quen. Huống hồ cái anh thanh niên mặc áo đỏ vừa đi vào trong ngõ lại là khách của bác Thông, lại vừa ngã một cái. Và đến buổi tối, khi người khách chung của cả cái hẻm 27 ăn bữa cơm chiều ở nhà bà Ngan, thay chiếc áo đỏ bằng một chiếc áo sơ mi màu mận để hợp với chung quanh, theo sau bác Thông đi ra ngã tư, thì cả cái phố chợ vừa lên đèn, người ta đã chỉ trỏ thì thào với nhau. Không khéo dịp này cái ông lão Thông sẽ giàu phất lên chưa biết chừng, vì bất ngờ tự nhiên có một anh cháu giàu nứt đố đổ vách ở trong kia vừa ra thăm. Ông lão trồng cây đưa người con trai anh Duy đến bên gốc cây sấu. Cuộc hành hương trở về dòng máu quá khứ đã đi đến cái đích cuối cùng. Mặc cho anh thanh niên trong thành phố Hồ Chí Minh vừa ra, đang nhìn gốc cây sấu và cây cột điện, nơi ghi sự tích anh hùng của người cha trong một tâm trạng đầy thành kính, cuộc sống chung quanh vẫn mặc nhiên diễn ra như mọi ngày. Đang là mùa hè, gió mát hây hẩy, dọc bờ hè ngã tư đang bày ra cảnh tưng bừng của những lời mời chào đằng sau mấy ngọn đèn dầu hỏa đặt trên những chiếc bàn thấp hình vuông bán chè đỗ đen, đá và thạch. Ở chỗ bà Ngan ngồi bán xôi lúc ban sáng, cái dáng quen thuộc của ông lão xấu rầm đầu ngã tư trổ một nét thật đậm vào khung cảnh đời thường. Vòm lá xấu rậm rì tối đen trên cao khẽ rì rào. Lâu lâu một trái xấu chín rũ buồn bã gieo mình xuống, rơi đánh đột khe khẽ trên cái mái ngói dốc của cửa hàng mậu dịch bán rau quả. Trong các loài cây của thành phố này, không có một thứ cây nào có phong thái ung dung mà lại tất bật như cây xấu. Suốt cả quanh năm cứ kín mít một màu xanh thẫm, tự nhiên sang hè vừa thay lá vừa ra quả. Trông cái cây cứ tơi tả như một người đang lột vừa đẻ. Những vạt lá non mỡ yếu ớt cứ từng ngày mọc lấn sang cái khoảng rậm rịt của lá già đang hối hả trở vàng. Rễ chằm hút màu đất truyền lên cây, nửa nuôi đám lá non mới thay, nửa truyền vào quả chất nhựa để đúc nên cái vị chua chát. Trong những ngày này, lòng người Hà Nội cứ nao nao lên bởi một trời lá rụng. Người đi ngoài phố chợt thấy lát dưới chân một thảm lá dày và trên đầu là cả một khung trời vừa trở sắc vàng thau đang từ từ đổ ngả xuống một cách êm nhẹ. Chiếc lá vàng rời cánh bay ngập ngừng và yểu điệu, cái chết của chiếc lá sao mà đẹp, gieo mùi sắc tươi vui vào đời sống. Huân vẫn chưa hết xúc động, bác Thông đã tường thuật tại chỗ về trận đánh xe tăng bằng bom ba càng. Trường hợp hy sinh của người cha như một phút xuất thần của con người như thế là một điều có thật. Truyền thuyết là điều có thật. Anh đứng nhìn lên vòm lá thâm nghiêm như một ngôi đền và có cảm tưởng cái cây cũng đang cúi nhìn anh. Cổ thụ rung vòm lá như xúc động, muốn cất lời trò chuyện. Hỡi cuốn sử biên niên trăm năm đang hối hả thay lá và ra quả. Anh nói thì thầm với cây.
Chính người là người bà ngoại của cháu. Quãng đời là một thông dịch viên đã đưa cháu đi cũng đã mỏi cả chân. Những thành phố hoa lệ, một màu xám, hiện đại, như người ta chơi trò chơi xếp bao diêm tới khi sợ đổ không xếp được nữa. Tiếng thang máy kêu ro ro cuốn người lên, thả người xuống thật êm nhẹ. Bà ơi, trên trái đất này chẳng biết có ai từng vất vả khó nhọc như bà. Hãy cho cháu trở về ngồi trong lòng bà, giữa đất cát, đói nghèo và cây cỏ, để ăn một quả sấu chua chát đến nỗi nhăn nhíu cả mặt mũi và nhìn ra ngoài mặt nước sông Hồng vào đầu mùa hè này đã cạn trơ ra những cồn bãi, gió nam thổi cát bay như quất roi vào mặt người đàn bà xúc cát. Có lẽ đêm nay má cháu đi ra ngoài phải thoa lên một lớp phấn hơi dày. Đã đi gần hết cả cuộc đời giàu có và son phấn mà má cháu vẫn chưa rửa sạch được hết dấu vết của lam lũ, một thời trẻ lặn lội ngoài bãi bồi sông Hồng và đêm đêm quẩy đội sọt vào phố quét lá sấu về đun. À, ai đó đang quét lá trong đêm. Khắp mấy dải đường phố, từ ngã tư chạy đi các ngả của thành phố đã vào khuya, hiện ra lờ mờ trong bóng điện đỏ quạch như một đêm phòng không ngày nào. Cái dáng lặng lẽ và nhẫn nại của những em bé và những người đàn bà đang quét lá. Càng vào khuya khoắt, gió trời trên những mái phố càng lồng lộng. Những cặp đi chơi khuya đã vãn. Đường phố chung quanh Huân chỉ còn những chiếc bóng đổ dài của những người đang quét lá. Và tiếng chổi tre cà ràn rạt vào mặt nhựa, đuổi bắt những chiếc lá vàng khô cong phát ra tiếng xào xạc như tờ kim khí. Một hút gió cuốn trôi gần hết đống lá mà một cô gái bên kia đường vừa tốn bao công mới vun về được. Bên phía vỉa hè, Huân đang đứng cũng trào lên những đợt tiếng lá reo. Trong làn gió cuốn lá bay tơi tả cùng với cát bụi. Hai người đứng hai góc đường cùng xoay mặt về một phía. Bỗng cô gái quay lại. Huân nhận ra cô hàng xóm có gian nhà cha mẹ mình từng ở. Và lần này anh chợt nhận ra cái ánh mắt rất đằm thắm trên nóc tủ, giữa cái khung sắt tây, chính nhờ cặp mắt mà Huân nhận ngay được cô. Tan trận gió, hai người đã thả chân xuống lòng đường, ngồi sóng đôi trên vỉa hè ở một chỗ sáng đèn. Tôi là Huân, xin lỗi, có phải tên cô là Loan không? Bác Thông đã nói với anh tên em rồi còn gì. Lúc sáng nay em cứ áy náy mãi, tự nhiên bước từ trong nhà ra, anh ngã một cái như trời giáng. Mỗi người một câu mở đầu, cả hai đã quên phắt đang ngồi giữa trận bão lá, thỉnh thoảng làm tối tăm cả mặt mũi. Huân hỏi, tại sao cô không chịu đi cùng với gia đình vào trong kia hả cô Loan? Tính em chẳng thích đi đâu cả. Cô gái 17 tuổi cười khúc khích đầy bí mật. Anh không biết chứ, tính em lười lắm. Hình như cũng có nhiều người ngoài này không hợp được với cách sống của chúng tôi trong kia. Chắc cô cũng thế. Em đã đi vào bao giờ đâu mà biết. Cái chính là người ta bảo em có khuynh hướng như một bà cụ già, hoặc như một giống chuột chũi. Em không thích đi đây đi đó, thay đổi chỗ, nhất là thay đổi chỗ ở. Nó ngại lắm. Huân cười vang cả dãy phố vắng. Anh thích cái lối nói thật thà đến mức độ ngộ nghĩnh của cô hàng xóm. Như thế là trái ngược với tính nết của tuổi trẻ đấy, bà cụ già ạ. Đúng thế, nhưng anh phải nhớ rằng em có rất nhiều bạn bè, em không muốn xa chúng nó. Bất ngờ Loan hỏi, nhưng tại sao anh biết em không đi theo gia đình vào làm ăn trong kia? Lại ông cụ Thông nói hử? Huân cũng hơi ngạc nhiên về mình. Cách sống tọc mạch của một cái ngõ phố ít thay đổi đã nhiễm vào anh từ bao giờ. Đêm hôm ấy, khi trở về, bà cụ già từ chối nhất định không cho Huân vác giúp một bì lá. Anh chỉ nhận được vinh dự cầm chiếc chổi đi bên cạnh. Về đến nhà, Loan chút hai bì lá vào gậm giường, rồi xách chiếc đòn gánh và những chiếc bao tải đi ra. Chiếc giường cá nhân bên nhà bác Thông không đủ nằm hai người. Bà Ngan thu xếp để Loan sang ngủ chung với mình, dành cái gian nhà của cô cho Huân ngủ. Trong hẻm tắt điện và trời đã đầy muỗi, nhà nào cũng nóng đến ngột ngạt. Huân đứng nhìn ngọn đèn dầu hỏa đặt trên nóc tủ. Hai con mắt càng đằm thắm hơn dưới ánh đèn dầu đang nhìn anh sau chiếc lá xanh. Nhà anh ngày xưa ở đây, cho đến lúc cởi áo rụt rè chui vào trong màn, cái tiếng nói của gian nhà vẫn cứ vang lên lẫn trong tiếng đàn muỗi đồng ca vo vo bên ngoài. Sài Gòn những đêm nóng nhất cũng chưa bao giờ nóng đến phát ngốt đi như thế này. Có lẽ ngày mai mình có thể trở về. Ông lão thông xách đèn sang hai lần. Lần thứ hai, Huân giả vờ ngủ say. Chiếc gối trắng phả lên mùi thơm trinh bạch của người con gái Hà Nội vừa học xong lớp 10. Ngủ đi được một giấc, Huân bỗng bừng thức dậy vì lạnh. Nước mưa hắt vào lá màn như xối qua cái cửa sổ mở toang. Anh bối rối ngồi dậy, vạch lá màn, quỳ trên giường, thò tay ra ngoài kéo cánh cửa sổ. Nhưng cái ngoắc cửa phía ngoài cứ mắc cứng, không sao tháo ra được nữa. Anh chậc lưỡi thất vọng. Vừa thụt vào thì một cái bóng con gái đội mưa đang chạy lao tới. Anh nhận ra Loan giữa màn nước mưa đêm trắng xóa cả trời đất, nhà cửa. Loan đứng ngoài tháo chiếc ngoắc dễ hơn. Cô đã tháo được. Loan không hề lên tiếng, không hỏi han anh lấy một lời, mặc dầu hai người gần như sát nhau. Một cái dáng con gái đang lúng túng, e thẹn đến tột độ. Huân cảm thấy như là Loan đã thoát nạn sau khi tháo được chiếc khóa, vội vã khép hai cánh cửa lại để mưa khỏi hắt vào chỗ Huân đang nằm. Nhất định không khéo cái cô bé sẽ cảm lạnh vì trận mưa mới. Trong chớp mắt, Huân nhô hẳn người ra bên ngoài, giơ tay nhấc cô bé ướt như con chuột chũi qua bậu cửa sổ, vứt vào trong giường. Bà già này, không được nghĩ xấu về tôi đó nghe. Bà ướt hết rồi. Vừa hét vào tai cô, Huân vừa với tay nhoài lên phía đầu giường, cầm chiếc áo đỏ trên cái ngoắc áo, sát thật lực vào ngay sau gáy và hai bên thái dương. Thắp đèn lên, diêm ở trên nóc tủ ấy. Như một đứa trẻ sợ ma đến khiếp đảm, Loan quát tướng lên khi cây đèn dầu hỏa bị ngọn gió quạt tắt. Gió vẫn cứ lồng lộn bên ngoài cửa sổ để mở. Trong cái ánh trắng của không gian đang nổ ầm ầm của cơn mưa phía bên ngoài, không ngớt tạt nước vào phòng. Những chiếc lá khô dưới gầm giường họ đang ngồi với nhau như đang bị một bàn tay vô hình vứt tung ra khắp gian phòng trống. Đầu mẩu que diêm cháy đã đầy lên chung quanh chỗ hai người ngồi. Que diêm cuối cùng soi nửa chiếc giường trơ rát ngay trước mặt họ, không ngớt bật lên tiếng xòa xạc của những chiếc lá xấu khô. Từ ấy cho đến sáng, họ ngồi thức bên nhau, trắng một đêm vừa mưa vừa gió. Huân kể cho con chuột chũi nghe những xứ sở lạ hoắc, đầy thừa thãi anh đã đi, những ngôi nhà đã ở, những thứ nghề anh đã làm để kiếm sống, những gian khổ mà anh và các đồng đội đã phải trải qua trong bưng biển từ năm 1974, khi anh trốn khỏi Sài Gòn bỏ đi theo giải phóng. Và bây giờ anh trở về đây như trở về với gốc rễ. Ngày hôm sau, cho đến khi đứng xếp hàng đến mỏi rũ chân để mua được chiếc vé tàu Thống Nhất, điều khiến anh luôn luôn nghĩ đến là tấm lòng tốt đối với đứa con trở về của bà con trong hẻm 27. Loan đã hoàn toàn tin rằng Huân không phải người xấu, nhưng chưa tin vì mình khiến anh sẽ trở lại. Cô đứng với anh để anh khỏi bỡ ngỡ chọn một ngày ngoài ga Hàng Cò. Trong chiếc túi sách Panama của anh, khi Huân đã chen được lên toa tàu, cô mới nói trong tiếng cười khúc khích: có một lá huyết thư, nhưng chỉ khi nào tàu chạy ra khỏi Hà Nội, anh mới được dở ra đọc. Con tàu Thống Nhất hồn hển lao nhanh vào bóng tối và khoảng không gian nồng mùi đất sau trận mưa lớn đầu mùa hè. Huân hồi hộp lôi từ trong chiếc túi của mình ra một chiếc phong bì, nhưng bên trong chỉ có một chiếc lá xấu khô như một mảnh vàng rát. Cầm lá huyết thư, anh cảm thấy một niềm sung sướng tràn ngập. Đêm qua, cái cô bé vừa nhớn lên của miền Bắc đã kể cho anh nghe hồi còn bé tí. Năm nào vào giờ giao thừa, cô cũng lén bỏ vào hòm thư treo trên thân cây để phía sau phố chợ một chiếc lá. Ngày đó cô chưa biết chữ, Nhưng cô tin rằng những điều cô nói thì thầm vào chiếc lá, người nhận sẽ nghe được hết, như người ta vẫn nghe máy điện thoại. Một tháng sau, Huân trở lại Hà Nội. Họ lấy nhau như trẻ con chơi trò chơi vợ chồng, nhưng cả những con người độc miệng nhất cũng nói rằng cái cặp ấy sẽ không bao giờ rời bỏ nhau cả. Người thanh niên miền Nam lớn hơn Loan 12 tuổi, anh gọi cô vợ quá trẻ là bà lão và cô gọi anh là anh hai. Giữa đất Hà Nội, anh làm như chơi cũng đủ cho hai người sống. Anh biết làm thật lắm nghề. Hơn một năm rưỡi sống với nhau, anh đã làm hư vợ. Anh quá nuông chiều vợ. Anh yêu cầu Loan không được mó tay làm việc gì cả. Lúc nào cũng đùa vui để khiến Loan không phải lo lắng gì cả trong thời gian bà lão mang thai. Dù biết thật lắm nghề, nhưng Huân bao giờ cũng yêu nhất cái nghề tay phải của mình, nghề xây cất. Những bận có dịp đi qua nước này nước khác trước đây, khi trở về, cái cuối cùng đọng lại trong anh là những hình dáng nhà cửa. Bạn bè của Huân trong kia đều biết anh có một năng khiếu đặc biệt và một tình yêu gần như đam mê đối với các kiểu cách kiến trúc đô thị. Bằng một niềm tin lãng mạn đầy điềm tĩnh, anh tin dù là còn rất lâu dài, Hà Nội phải đổi khác. Hà Nội vừa xanh ngắt cây cối vừa vươn cao lên bằng những ngôi nhà chọc trời, nhưng vẫn không mất vẻ hài hòa với phần kiến trúc Hà Nội cũ. Anh đang cộng tác với cơ quan phụ trách đề án thiết kế xây dựng thủ đô mới, một công trình thuộc thời vị lai mà người ta thường được nghe không biết bao nhiêu lời bình luận vui vẻ. Những người chủ trì có tên tuổi của cái cơ quan nghiên cứu có tính chất chiến lược ấy đã lắng nghe anh phát biểu nhiều gợi ý thật đáng chú ý. Thế rồi, bản đề án thiết kế xây dựng một khu phố mới cho cái ngõ chợ ổ chuột và tồi tàn của anh được thừa nhận là một bản đề án tối ưu. Nhưng chẳng bao lâu, Huân đã chủ động rời bỏ công trình quá to tát đó. Anh quay sang chế tạo một thứ bếp đun củi. Trong thành phố, 1/5 số hộ đun củi đã dùng kiểu bếp của anh. Nhưng rồi anh lại nghĩ, đất nước này phải bắt đầu từ nông nghiệp. Anh mới 31 tuổi, thu được một số tiền từ việc bán ra những chiếc bếp đắp bằng đất. Anh đóng cửa ngồi đọc sách, toàn là các sách khoa học nông nghiệp. Một lần nữa, anh lại định vứt đi hết và làm lại mình. Anh dự định, cho đến năm 40 tuổi, anh phải trở thành một nhà nông học và sẽ đem vợ con về nông thôn ở. Giữa khi cuộc cách mạng xanh của Ấn Độ và các nước châu Á trong các cuốn sách tiếng nước ngoài đang cuốn hút lấy cả tâm trí, và anh đang bắt đầu nảy ra cái dự định trở về đồng bằng Nam Bộ xin làm một chân điếu đóm gì đó cũng được ở phòng thí nghiệm giống lúa, thì chỉ trong có mấy ngày, chung quanh anh đã sôi sục tiếng thét phẫn nộ. Những người hàng xóm của anh trong cái hẻm 27 bấy lâu chỉ biết lo lắng về cái miếng ăn, giờ một nỗi lo khác lớn hơn bao trùm lên, đời sống trở nên mỏng manh quá. Cái gian nhà của anh và Loan đang sống chung trở nên mỏng manh quá. Chỉ trong mấy ngày đầu, bọn giặc Trung Quốc bất ngờ đánh sang biên giới. Anh hiểu được vì sao cho đến khi nhắm mắt, người cha của anh vẫn lo giặc sẽ xông vào trong ngõ. Anh không dám nhìn cái bụng đã hơi nhô lên của Loan. Ngày ấy má anh cũng đang có mang anh, chắc cũng như Loan. Anh sắp xếp đi ra ngã tư, một đám đông người trong phố chợ đang vây chung quanh một gia đình vừa mới từ Lạng Sơn chạy về. Chung quanh gốc cây sấu và cây cột điện xếp một đống túi vải thô nhuộm chàm lẫn giữa những cặp mắt lơ láo ngơ ngác của đồng bào chạy giặc. Chiều hôm ấy, vừa ở vườn ươm về, bác Thông đã thấy Huân lẹt quẹt đôi guốc sang nhà mình. Cháu nghe nói Hà Nội mình đang tổ chức mấy tiểu đoàn chuẩn bị lên chi viện cho trên ấy. Ừ, tiếc rằng tao đã già rồi, phải kéo nhau lên mà đánh đón, chứ không nó tràn xuống như thời ông bà mình ngay bây giờ. Cháu định xung phong đi đây ông ạ. Đến lúc bấy giờ bác Thông mới hiểu ra. Mày đi thì vứt mẹ con Loan đấy cho ai? Nó sắp đẻ, và lại anh đã nhập xong hộ tịch ở đây đâu. Anh ngồi lại chơi với bác Thông một lát rồi nhào sang bên nhà bà Ngan. Cháu định đi đây bà. Đi đâu? lên Lạng Sơn. Trên ấy đang giặc giã, người ta đang chạy về dưới này ở đầy các phố xá kia kìa.
Huân cười,
là nói cháu lên để đánh giặc cơ mà, bà.
Bà Ngan bỗng ngồi lặng đi.
Ra thế, vẫn là cái máu nhà anh. Tôi đã biết từ lâu, nhưng anh đã bàn kỹ với nó chưa?
Bà Ngan cũng không hiểu vì sao mình không nói một lời nào để giữ Huân lại, mặc dầu bà rất muốn.
Không khuyên ngăn được Huân, bà chửi đồng. Khốn khổ, tiền sư ba cái thằng tàu chứ. Người ta muốn yên hàn, nó cũng không cho.
Anh trở về nhà, mãi gần khuya, Huân mới kéo Loan đến gần, đặt ngồi trên đùi mình. Giữa lúc cô đang sửa soạn chăn màn chuẩn bị đi ngủ, anh áp một bàn tay lên bụng vợ, cố lấy giọng đùa bỡn như mọi ngày.
Bà lão này!
Anh ngập ngừng tìm cách nói cái quyết định của mình với Loan. Giữa khi bên dãy nhà trước mặt, tiếng bà Ngan nói với bác Thông vẫn bằng cái giọng phẫn nộ mà lại như một tiếng rên rỉ.
Tiên sư ba cái thằng tàu chứ, hai đứa trẻ đang sống yên hàn, vui vẻ.